Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilê, cũng gọi là Tiberia. Có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philippe: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philippe thưa: 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút." Một trong các môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng người rằng: "Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người?" Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi." Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn do 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta đã ăn còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian." Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình.
Suy niệm với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã từng phán: "Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Nhưng qua việc hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn, Ngài cũng muốn công bố rằng người ta sống không nguyên bởi lời Chúa, mà còn sống bởi bánh nữa. Điều này không ngược với điều trên, nhưng bổ sung cho nhau và rất đúng cho hoàn cảnh thực tế trước mắt. Con người không chỉ là tinh thần, cũng không chỉ là thể chất, mà là cả hai. Chúa Giêsu quan tâm tới con người toàn diện, không duy tâm cũng không duy vật, mà duy nơi Thiên Chúa để con người được sống và sống dồi dào. Sứ mạng của Chúa Giêsu chỉ nhằm cứu vớt nhân loại tội lỗi, nhưng điều đó có nghĩa gì khi con người phải đói khát, phải sống trong cùng khổ mà không được cứu giúp? Thật ra, trường hợp của dân chúng ở đây chẳng đến nỗi nào, cho họ ra về cũng chẳng sao. Nhưng Chúa Giêsu lại nhạy cảm đối với niềm vui và nỗi khổ của con người. Tình thương sâu xa đòi Ngài phải hành động ở mức độ cao nhất. Thế nhưng, để cho 5.000 người một bữa ăn nơi hoang địa, thì các môn đệ đành bó tay. Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Cũng may có em bé dâng tặng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu? Nhưng khi con người bất lực, thì Thiên Chúa lại ra tay. Từ sự dâng trao nhỏ bé, Chúa Giêsu đã cho dân chúng một bữa ăn no nê. Chúng ta thấy hết mọi hoạt động của Chúa Giêsu tập trung vào những con người cụ thể, chứ không nơi đền thờ hay hội đường. Cứ mở sách Phúc Âm ra, lúc nào ta cũng thấy Ngài ở ngoài đường, đang tiếp xúc, đang gặp gỡ, đang cứu giúp, đang phục vụ. Lo cho người ta về thể chất chính là cách biểu lộ tình thương cụ thể nhất. Tiêu chuẩn ngày phán xét cũng chỉ là tình thương cụ thể: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cứu giúp kẻ đau yếu, bệnh tật, tù đầy. Chúa Giêsu thương người nghèo đến nỗi Ngài nói với người thanh niên: "Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời." Đúng là ta còn phải lo cho những người thân của mình, còn những bổn phận và trách nhiệm khác nữa. Nhưng nhớ rằng đó không phải là những khuôn đúc cứng ngắc, phiến diện, làm tê liệt đời sống tinh thần. Sống phẩm chất cao nhất của đời Kitô hữu là sống dưới tác động của Thánh Thần, Đấng luôn khai mở sự sống và tình yêu trong ta trước những nghịch cảnh của tha nhân. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước bao người đang lâm vào cảnh túng thiếu và đói rách xung quanh ta. Chúng ta không thể chỉ lo êm ấm cho gia đình mình hay chỉ lo trang hoàng nhà cửa mình, trong khi những người bên cạnh không có cơm ăn, thuốc uống, chết dần mòn trong cô đơn, bệnh tật và thất vọng. Làm như vậy ta cũng không hơn gì người phú hộ đối xử với người nghèo Lazaro. Vẫn luôn có những người cần đến chúng ta. Không thể yên tâm ngồi đó xây cất những công trình nguy nga tráng lệ cho giáo hội, đang khi những người bên cạnh không có cơm ăn, thuốc uống, chết dần mòn trong cô đơn, bệnh tật và thất vọng. Giáo hội không tự xưng mình là giáo hội của người nghèo đó sao? Mà giáo hội là ai đây, không phải là chúng ta? Dĩ nhiên, giáo hội không làm công việc của xã hội, không giải quyết vấn đề dân sinh, vì thuộc quyền hạn của những người lãnh đạo đất nước. Nhưng không thể tách rời việc thờ phượng Thiên Chúa với việc chăm sóc người yếu kém, nghèo hèn. Chúa đâu chỉ ở trong nhà thờ, nhưng còn nơi những người nghèo khó. Ta dễ quên điều đó, cũng như thầy Tư Tế và Lê Vi, chỉ lo tới đền thờ dâng lễ mà bất chấp sự sống của người anh em mình trên đường Jericho. Của lễ trong đền thờ có nghĩa lý gì khi lòng nhân đã mất đi? Thiên Chúa muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ. Chúng ta cần có lòng yêu mến con người như Chúa Giêsu, cần đặc biệt quan tâm đến những anh chị em nghèo nàn bé mọn, nhưng trước hết cần một lòng quảng đại như em bé để chia sẻ những gì mình có. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm vui ơn cứu độ, đem lại hạnh phúc cho con người, cho cuộc đời được đổi mới đẹp tươi. Chúa không chỉ hy sinh sống nghèo khó, mà còn sống cho những kẻ khó nghèo. Không chỉ lo rao giảng nước trời, mà còn cứu chữa cho những ai bệnh tật. Không chỉ lo canh tân đời sống tinh thần, mà còn đem ơn lành cho cả xác thân. Chúa đã động lòng trắc ẩn, thấy đám dân theo Ngài đang bụng đói. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, Chúa đã biến ra cho họ bữa ăn no. Phép lạ đã xảy ra nhờ lòng quảng đại, với sự góp phần đem lại của con người. Mặc dù Chúa quyền phép làm nên tất cả, nhưng kết quả tùy vào sự cộng tác của con. Hôm nay còn biết bao người nghèo đói, có chủ trương phải xóa đói giảm nghèo, nhưng rồi chẳng mấy ai dám sống theo. Kẻ giàu có càng lo đầu cơ tích trữ, mặc ai sống chết cứ cất giữ cho mình. Nạn tham nhũng càng gây thêm đói khát, cũng vì ích kỷ và bạc ác của con người. Xin cho chúng con cứ mở lòng quảng đại, để Chúa lại làm nên việc lạ lùng, nhất là cho những ai còn nghèo túng, đón nhận được ân sủng Chúa ban. Amen.
Năm chiếc bánh và 2 con cá thôi mà Chúa làm nên điều rất ư lạ lùng, để nuôi ngàn dân theo Ngài nơi hoang vắng. Chúa sẽ làm nên bao nhiêu điều lớn lao nếu ta dâng hiến những gì mình đang có. Dù bé nhỏ thôi nhưng với cả tình yêu. Trước bao đói khát vì bao nhiêu bất công, lời Chúa mời ta nhận biết trách nhiệm mình, chứ không làm thinh, không biện mình tránh né. Thế giới đẹp hơn khi con người dấn thân góp phần với Chúa xây dựng lòng nhân ái, và Chúa sẽ cho tươi mới mãi ngày mai. Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm vui an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Trước bao áp bức và bao nhiêu chiến tranh, cuộc sống làm tăng cùng khốn cho con người. Trước bao tà gian cho đời thêm ai oán, vững chí dèm tan bao nhiêu điều trái ngang, vẫn còn trong ta, trong cộng đoàn cơ chế, và Chúa sẽ ban tươi mới với bình an. Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm vui an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu.